Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Hardwiring Happiness, tạm dịch là Lập trình hạnh phúc cho não bộ, của nhà tâm lý học Rick Hanson, là sách tâm lý học ứng dụng kết hợp khoa học thần kinh, chánh niệm và phát triển bản thân. Cuốn sách xuất phát từ một quan sát quen thuộc, con người thường nhớ rất lâu lời chỉ trích, thất bại hay tổn thương, nhưng lại nhanh chóng bỏ qua một lời khen, phút bình yên hoặc cảm giác được yêu thương. Hanson gọi đây là thiên kiến tiêu cực của não bộ. Mục tiêu của sách không phải là cổ vũ suy nghĩ tích cực một cách hời hợt, mà là hướng dẫn người đọc chủ động lưu giữ các trải nghiệm tốt đủ lâu để chúng dần trở thành nguồn lực tâm lý bền vững. Trọng tâm là phương pháp Heal gồm 4 bước: có trải nghiệm tốt, làm phong phú, thấm sâu và liên kết. Qua đó, tác giả giải thích cách những khoảnh khắc tích cực rất nhỏ có thể, khi được chú ý đúng cách và lặp lại, góp phần nuôi dưỡng sự an ổn, tự tin, lòng biết ơn và khả năng phục hồi trước áp lực. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiên kiến tiêu cực. Vì sao não dễ bám vào điều xấu hơn điều tốt? Luận điểm nền tảng của Hardwiring Happiness là não người không tiếp nhận thông tin theo cách trung tính. Vì nhu cầu sinh tồn trong tiến hóa, hệ thần kinh thường cảnh giác cao với nguy cơ, dễ phát hiện dấu hiệu đe dọa và lưu chúng vào trí nhớ mạnh hơn. Bởi vậy, một lời nhận xét khó chịu có thể ám ảnh cả ngày, trong khi nhiều dấu hiệu tôn trọng hay quan tâm lại bị xem như chuyện bình thường. Hanson diễn đạt sự chênh lệch này bằng hình ảnh não bộ giống như Velcro với trải nghiệm xấu, nhưng như Teflon với trải nghiệm tốt. Hình ảnh này không nhằm khẳng định con người bị định sẵn là bi quan. Nó chỉ giải thích vì sao việc có những điều tốt trong đời chưa đủ để tạo ra cảm giác hạnh phúc ổn định. Nếu trải nghiệm tích cực chỉ lướt qua mà không được ghi nhận, nó ít có cơ hội trở thành ký ức cảm xúc và khuynh hướng ứng xử lâu dài. Từ đây, cuốn sách chuyển trọng tâm từ việc cố gắng loại bỏ mọi điều tiêu cực sang việc tạo một đối trọng thực tế. Người đọc được khuyến khích nhận ra các tín hiệu tốt vốn đã hiện diện, như cảm giác hoàn thành một việc nhỏ, sự dễ chịu khi thở sâu hay sự tử tế trong một mối quan hệ. Đây là cách điều chỉnh sự mất cân bằng chú ý, chứ không phải phủ nhận khó khăn, đau buồn hay bất công. Thứ hai, tự định hướng tính dẻo thần kinh. Biến trải nghiệm lặp lại thành nội lực. Khung khoa học chính của sách là tính dẻo thần kinh, tức khả năng não bộ thay đổi một phần cấu trúc và cách hoạt động theo những gì con người thường xuyên trải nghiệm, chú ý và thực hành. Hanson đặc biệt nhấn mạnh tính dẻo thần kinh tự định hướng. Theo cách hiểu thực hành của ông, ta không chỉ thụ động bị hoàn cảnh định hình, mà có thể dùng sự chú ý có chủ đích để giúp những trạng thái lành mạnh được củng cố. Điểm quan trọng là phân biệt giữa một khoảnh khắc tốt và một đặc điểm tâm lý bền vững. Cảm giác bình tĩnh trong vài giây chưa tự động biến thành khả năng giữ bình tĩnh khi căng thẳng. Một lời khen không lập tức chữa được mặc cảm. Tuy nhiên, khi một trải nghiệm tích cực được cảm nhận rõ, được duy trì và được lặp lại, nó có nhiều cơ hội hơn để đóng góp vào các khuynh hướng như tự tin, mãn nguyện hoặc cảm giác được nâng đỡ. Cách trình bày này khiến sách khác với các lời khuyên kiểu "Hãy vui lên". Hanson không xem hạnh phúc là quyết định tức thời hay kết quả của việc tự thuyết phục mình. Ông xem đó là quá trình tích lũy, trong đó những lần tiếp xúc nhỏ nhưng đều đặn với sự an toàn, thành công, yêu thương và biết ơn có thể tạo nên thay đổi đáng kể theo thời gian. Dù vậy, sách cũng không nên được hiểu như một thay thế cho điều trị chuyên môn khi một người đang trải qua trầm cảm, sang chấn hoặc lo âu nghiêm trọng. Thứ ba, phương pháp Heal, 4 bước để giúp trải nghiệm tích cực ở lại lâu hơn. Phương pháp Heal là công cụ thực hành trung tâm của Hardwiring Happiness. Chữ H là Have, có một trải nghiệm tích cực hoặc chủ động nhận ra một điều tốt đang xảy ra. Điều này có thể rất đơn giản, như cảm giác nhẹ nhõm sau khi hoàn thành việc cần làm. Chữ E là Enrich, làm phong phú trải nghiệm bằng cách chú ý đến các chi tiết, cảm nhận nó trong cơ thể, nhận ra ý nghĩa của nó hoặc để nó kéo dài thêm vài giây. Chữ A là Absorb, thấm sâu, nghĩa là để trải nghiệm ấy được tiếp nhận như điều thực sự có giá trị đối với bản thân, thay vì vội nghi ngờ hay gạt đi. Chữ là Link, liên kết là bước cần sự thận trọng hơn. Hanson mô tả việc có thể giữ một trải nghiệm tích cực trong nhận thức, đồng thời nhận biết một cảm xúc khó chịu, để nguồn lực tích cực hỗ trợ cách ta nhìn và cảm nhận điều khó khăn. Đây không phải là ép buộc thay thế ký ức đau buồn bằng suy nghĩ đẹp đẽ. Nó nhằm tránh việc những phản ứng tiêu cực chiếm toàn bộ không gian tâm lý. Giá trị của Heal nằm ở tính cụ thể. Thay vì yêu cầu người đọc thay đổi toàn bộ lối sống, phương pháp tập trung vào cách xử lý một khoảnh khắc đã có sẵn. Nhờ đó, thực hành có thể diễn ra trong đời sống thường ngày ở những quãng dừng ngắn giữa công việc, giao tiếp và các áp lực quen thuộc. Thứ tư, từ cảm xúc thoáng qua đến ký ức ngầm, cơ chế của việc tiếp nhận điều tốt. Một đóng góp đáng chú ý của Hansen là ông đặt trọng tâm vào việc tiếp nhận trải nghiệm tích cực vào ký ức ngầm. Ký ức ngầm không chỉ là những sự kiện ta có thể kể lại, mà còn bao gồm các kỳ vọng, phản ứng cảm xúc và cảm giác nền về bản thân, người khác và thế giới. Khi một người nhiều lần trải nghiệm và thực sự tiếp nhận cảm giác an toàn, được trân trọng hoặc có năng lực, các trải nghiệm ấy có thể dần làm mềm những giả định tiêu cực như tôi luôn đơn độc, tôi không đủ tốt hoặc mọi chuyện sẽ hỏng. Vì thế, sách không khuyên chỉ lập danh sách điều tích cực. Việc ghi nhận bằng ngôn từ có thể hữu ích, nhưng Hansen cho rằng phần quyết định là dừng lại đủ lâu để trải nghiệm được cảm thấy rõ ràng, bao gồm sắc thái cảm xúc và tín hiệu cơ thể. Chẳng hạn, thay vì lướt qua một lời cảm ơn, người đọc có thể nhận ra sự ấm áp, sự ghi nhận và ý nghĩa quan hệ trong vài nhịp thở. Sự khác biệt nằm ở độ sâu của sự chú ý, không nằm ở việc phóng đại sự kiện. Lập luận này cũng giải thích vì sao thực hành cần lặp lại. Một khoảnh khắc tích cực hiếm khi đảo ngược các mô thức được hình thành qua nhiều năm. Nhưng việc đều đặn tiếp nhận điều tốt tạo ra một dòng dữ liệu mới cho hệ thần kinh. Cách tiếp cận này thực tế hơn lời hứa về một chuyển biến tức thì, đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ động của người thực hành. Cuối cùng, ứng dụng cho tự trắc ẩn và quan hệ không biến tích cực thành sự né tránh, Hardwiring Happiness mở rộng việc tiếp nhận điều tốt ra ngoài cảm giác vui vẻ cá nhân. Hansen xem tự trắc ẩn, cảm giác được yêu thương và sự ghi nhận trong quan hệ là những trải nghiệm quan trọng cần được nội tâm hóa. Nhiều người có thể nhận được sự giúp đỡ, lời khen hay sự quan tâm, nhưng vì thói quen tự phê bình hoặc cảnh giác, họ không để các tín hiệu ấy thật sự chạm tới mình. Khi đó, quan hệ có điều tốt, nhưng nội tâm vẫn vận hành như thể bản thân bị cô lập hoặc không được đánh giá cao. Thực hành của sách gợi ý người đọc chú ý kỹ hơn đến những bằng chứng thực tế về sự kết nối như sự lắng nghe của một người thân, một hành động hợp tác, hay khoảnh khắc mình đã đối xử tử tế với chính mình. Điều này có thể giúp xây dựng nền tảng cảm xúc vững hơn cho giao tiếp và giải quyết xung đột. Đồng thời, sách giữ một phân biệt cần thiết, tiếp nhận điều tốt không đồng nghĩa với tô hồng hiện thực. Một mối quan hệ độc hại không trở nên lành mạnh chỉ vì ta cố tìm điểm tích cực. Một vấn đề nghiêm trọng cũng không được giải quyết bằng cách phớt lờ cảm xúc đau đớn. Giá trị của cách làm này là tạo thêm nguồn lực nội tâm để đối diện thực tế sáng suốt hơn. Khi bớt bị thiên kiến tiêu cực điều khiển hoàn toàn, một người có thể đánh giá tình huống cân bằng hơn, đặt ranh giới rõ hơn và phản ứng ít bốc đồng hơn. Kết luận, Hardwiring Happiness phù hợp với người muốn hiểu vì sao những điều tốt trong đời thường không dễ chuyển thành cảm giác an ổn lâu dài. Sách đặc biệt hữu ích cho độc giả hay tự phê bình, dễ bị cuốn vào suy nghĩ tiêu cực, căng thẳng kéo dài hoặc cảm thấy khó tiếp nhận lời khen và sự quan tâm. Người đã có hứng thú với chánh niệm, tâm lý học tích cực hay khoa học thần kinh cũng sẽ thấy đây là một cầu nối dễ tiếp cận giữa khái niệm và thực hành. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một kỹ thuật giải quyết mọi vấn đề, mà ở thói quen chú ý chính xác hơn. Người đọc học cách nhận ra trải nghiệm tích cực, ở lại với nó lâu hơn và dùng nó như một nguồn lực khi đối diện cảm xúc khó. Về mặt trí tuệ, cuốn sách cung cấp một cách diễn giải mạch lạc về thiên kiến tiêu cực và tính dẻo thần kinh, dù các tuyên bố khoa học nên được tiếp nhận với thái độ thận trọng, không giản lược sức khỏe tinh thần thành vài bài tập ngắn. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ nhấn mạnh tư duy tích cực hoặc lòng biết ơn, điểm khác biệt của Hansen là quy trình hưu cụ thể và trọng tâm vào việc chuyển trải nghiệm thành khuynh hướng tâm lý. Cuốn sách cũng tránh đặt hạnh phúc đối lập với khó khăn. Thay vào đó, nó đề xuất nuôi dưỡng điều tốt để con người có nền tảng vững hơn khi nhìn thẳng vào điều không tốt. Nếu bạn muốn ủng hộ Rick Hansen PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!